đối trị sân giận. Cổ Đức dạy, một niệm sân mở ra trăm vạn chướng. Ta cùng chúng sanh chìm trong biển sanh tử chính do những thứ này. Sân giận hư huyễn theo duyên mà bộc phát, nổi lửa tự đốt mình vô ích. Sân giận mạnh đi đến căm thù là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Nguy hiểm của sân là kích thích ba nghiệp đi về đường ác. Chánh niệm như ngọn đèn soi tỏ những nguyên nhân gần xa của sân giận. Hiểu lầm, tự ái, nghi ngờ, thần kinh mỏi nhọc, không thông cảm hoàn cảnh giáo dục, những gốc rễ này có mặt ở cả ta và người, làm tăng thượng duyên cho vô minh. Thấy và hiểu là nền móng giải thoát, đem hỷ xả về hàn gắn những nứt rạn đổ vỡ. Ích lợi thứ nhất là kinh nghiệm có sân mất bình an. Có người khôn ngoan mỗi khi sân giận, ngồi im lặng để tránh những hậu quả của thân miệng đang phiền nhọc. Dĩ nhiên như thế sân giận sẽ dịu dần, nhưng không được bộc lộ thỏa mãn. Gốc rễ càng ăn sâu và đủ duyên sẽ lại bùng nổ. Đức Thích Ca xưa kia bị ngoại đạo chửi rủa thậm tệ, Ngài vẫn bình tĩnh ung dung vào thành khất thực. Cù Đàm biết phải không?
Không.
Sao ta nói không trả lời? Đức Phật dịu dàng hỏi lại. Ông đem quà biếu mà người ta không nhận thì ông làm gì? Thì ta đem về chứ sao?
Cũng thế đấy. Nay tôi không nhận thì những lời nói của ông có dính dáng gì đến tôi?
Người niệm Phật không bận lòng đến đối phương. Lời nói độc ác, hành động vô lễ, bản chất vô thường, tan biến ngay khi xuất hiện. Vì ta cứ vơ lấy để nghĩ ngợi, nên tự đốt tâm mình, tự làm khổ mình. Tiên ông bị vua Ca Lợi chém chặt cả tay chân mà không giận hờn, vì có trí tuệ biết thân ta, thân người chỉ là đất nước gió lửa giả hiện. Âm thanh, sắc tướng đều huyễn vọng, đâu có nhục nào mà phải nhẫn. Trí tuệ bát nhã khơi chảy nguồn suối từ bi, khoan dung mát mẻ, tha thứ lỗi lầm, bá thí an vui. Có chất liệu từ bi trong tâm thì một lời nói, một nét mặt, một cái nhìn đều có phép lạ, khiến những trái tim nóng nảy trở về mát mẻ, cảm hóa đối phương, dễ bề thông cảm, cùng nhau vui tu. Kinh Pháp Hoa dạy, các Bồ Tát phải ngồi tòa pháp không, mặc áo giáp nhẫn nhục,
ở trong nhà từ bi. Một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi bề tôi là Hứa Kính Tôn: cảm thấy khanh phẩm cách không đến nỗi sơ bạc, mà sao có nhiều thị phi chê ghét như vậy? Tâu bệ hạ: mưa nhiều tầm tã, nông phu mừng được ruộng đất thấm nhuần, nhưng kẻ bộ hành phiền vì đường xá trơn trượt. Trăng thu vằn vặt, khách tao nhân mừng vui ngâm vịnh, thì bọn đạo tặc bực bội vì khó leo tường. Trời đất vô tư mà còn bị oán ghét, huống chi kẻ hạ thần đâu đã vẹn toàn mà tránh được những chê bai chỉ trích. Khuyên người niệm Phật đừng quan tâm đến những thị phi, hãy để chúng rơi theo hoa rụng buổi sớm, tan với sương lạnh khuya mai. Kìa chim đang hót, lại một ngày nữa sắp qua, sao ta không để thời giờ đem tâm về tịnh độ? Người tu hằng thủ phận, lo xét ngó mình để tự sửa chữa. Cổ nhân dạy: ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước. Bị thị phi khinh bán cho là đại phước, vì từ vô thủy chúng ta đã gây vô biên tội chướng. Nay theo kinh Đại Bát Nhã, được một lời khinh chê là đóng một cửa địa ngục, mở một lối về vô thượng Bồ Đề. Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ đưa ra cách giảo nghiệm rất đơn giản: ai chân tu, ai giả tu. Chân tu không thấy lỗi của người, chê người trở lại thành mình lỗi. Người quấy ta đừng quấy, muốn phá tan phiền não hãy trừ tâm thị phi. Yêu ghét chẳng để lòng, nằm thẳng duỗi chân nghỉ.